Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Thanh Hà và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 9 năm 2014. Hơn 4 triệu cử tri Scotland tham gia trưng cầu dân Ý về quy chế độc lập. Tại Paris, Tổng thống Philippines tuyên bố Pháp là đối tác quốc phòng tin cậy. Tranh chấp lãnh thổ Ấn Trung nổi cộm vào lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Ấn Độ. Úc tiến hành chiến dịch quy mô chống khủng bố Hồi giáo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ đi nước cờ Biển Đông để chiếu tướng Trung Quốc. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cho phép hỗ trợ phe nổi dậy Syria. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Kính thưa quý vị, hôm nay 18 tháng 9 năm 2014 là một ngày trọng đại đối với Scotland và Anh Quốc. 2.600 phòng phiếu đã mở cửa từ 7 giờ sáng nay và hơn 4 triệu cử tri Scotland phải trả lời cho câu hỏi, bạn có muốn Scotland trở thành một quốc gia độc lập hay không? Các thăm dò dư luận gần đây nhất cho thấy kết quả là giữa phe ủng hộ và chống đối rất xích sao. Trên nguyên tắc, 80% cử tri Scotland tham gia cuộc trưng cầu dân Ý mang tính chất lịch sử hôm nay. Cả Edinburgh lẫn London cùng hồi hộp chờ đợi kết quả cuộc trưng cầu dân Ý này. Đặc phái viên RFI Beatrice Leveille từ Edinburgh gửi về bài tường trình.
On assiste ici à un grand moment de démocratie, l'indépendance par les urnes, sans haine et sans violence, une procédure de séparation à l'amiable.
Chúng ta đang đứng trước một thời khắc quan trọng về phương diện dân chủ. Scotland tổ chức trưng cầu dân Ý và có thể giành được độc lập qua lá phiếu của cử tri mà không hề có thù oán hay bạo động. Trong trường hợp đó thì Scotland sẽ chia tay với London một cách êm thắm, tương tự như là những thành viên trong cùng một gia đình, mỗi bên đều tôn trọng và quý mến lẫn nhau, nhưng không thích hợp để tiếp tục cùng chung sống dưới một mái nhà. Các cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu gần đây nhất cho thấy là kết quả rất xích sao, gần một nửa người được tham khảo ý kiến không muốn tương lai họ tiếp tục tùy thuộc vào Nghị viện Anh Westminster. Dù sao đi chăng nữa thì cuộc trưng cầu dân Ý ngày hôm nay cũng sẽ cho phép Scotland được quyền tự trị rộng rãi hơn và cũng có thể là đang mở ra một cuộc trưng cầu dân Ý khác. Chắc chắn một điều là trước mắt, tương lai của cả vùng đất Scotland đang được đặt trong tay những thành phần cử tri hãy còn đang do dự. Số này coi cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay là một bước đi đầy bất trắc. Các cuộc vận động vừa qua không mang lại tất cả những câu trả lời cho cử tri về viễn cảnh Scotland độc lập với Anh Quốc. Nhiều người không biết rằng trong tương lai một khi tách rời khỏi London, Scotland có còn sử dụng đồng bảng Anh nữa hay không, cũng như là cử tri muốn biết rằng ai sẽ có trách nhiệm bảo đảm an ninh cho Scotland sau này. Đâu là những tác động xã hội và kinh tế một khi mà vùng đất này giành được độc lập? Phe chủ trương đòi độc lập thì đang hướng tới một tương lai tươi sáng, thế còn phe chống đối thì báo trước là tách rời khỏi London sẽ dẫn tới tai họa.
Beatrice Leveillé, Edinburgh, RFI.
Còn liên quan đến quan hệ Philippines-Pháp, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã đến Paris vào hôm qua và tiếp xúc với Tổng thống Pháp François Hollande để bàn về hợp tác quốc phòng. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Philippines tìm kiếm sự ủng hộ của mọi người về hồ sơ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Ông Aquino cho rằng Paris là đối tác tin cậy trong việc hiện đại hóa quốc phòng Philippines.
Sau Tây Ban Nha và Mỹ, Tổng thống Philippines viếng thăm Pháp trong hai ngày, 25 năm sau khi mẹ ông là Tổng thống Philippines thời đó, từng là khách mời danh dự trong lễ kỷ niệm 200 năm cách mạng Pháp, ông Aquino khi gặp gỡ Tổng thống François Hollande tại Điện Élysée đã không quên nhắc lại ân tình cũ.
France is a country held by my people in high regard.
Pháp là một quốc gia mà Philippines hết sức tôn trọng. không chỉ vì rất nhiều tiến bộ mà quý quốc có thể tự hào, nhưng quan trọng nhất là vì cách đây gần 30 năm, Pháp là một trong những quốc gia đầu tiên trong cộng đồng quốc tế công nhận chính quyền cách mạng do mẹ tôi, bà Corazon Aquino đứng đầu. Nước Pháp vào một thời điểm gay go trong lịch sử Philippines đã sát cánh với chúng tôi, trong lúc chúng tôi nỗ lực tái lập các định chế dân chủ. Từ đó tới nay, Pháp vẫn là một người bạn thân thiết và là một đối tác tin cậy của nhân dân Philippines.
Tổng thống Aquino tuyên bố Philippines đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội và tin tưởng rằng Pháp sẽ là một đối tác tin cậy trong lĩnh vực này. Trong một thông cáo chung, hai nguyên thủ Pháp và Philippines nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện một cách đầy đủ và hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông DOC và nhanh chóng hoàn thành bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông COC nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định tại khu vực này.
Chuyển qua vùng Nam Á, trên nguyên tắc hồ sơ tăng cường hợp tác kinh tế phải nổi bật nhân chuyến công du Ấn Độ đầu tiên của một chủ tịch Trung Quốc từ gần một chục năm nay. Thế nhưng, các hành động thâm nhập của quân đội Trung Quốc tại vùng biên giới đang tranh chấp giữa hai bên đã làm cho vấn đề lãnh thổ nổi cộm lên trong chương trình nghị sự ba ngày công du Ấn Độ của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi sự từ hôm qua.
Hồ sơ tranh chấp lãnh thổ Ấn Trung, nhất là vụ cả ngàn binh lính Trung Quốc vừa đột nhập vào vùng lãnh thổ, đang tranh chấp giữa hai nước ở khu vực Ladakh, miền Bắc Ấn Độ, đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nêu lên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm qua, nhân ngày đầu tiên trong chuyến công du. Theo một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ, hồ sơ kể trên sẽ tiếp tục được đề cập đến nhân cuộc hội đàm vào hôm nay giữa hai lãnh đạo. Theo hãng tin AFP, trả lời phóng viên báo chí về các vụ quân đội Trung Quốc thâm nhập lãnh thổ Ấn, ông Sid Akbaruddin xác định tất cả những vấn đề quan trọng sẽ được thảo luận ngày hôm nay, kể cả những vấn đề mới nhất. Các phương tiện truyền thông Ấn Độ trong hai ngày qua đã liên tiếp đưa tin về vụ hàng trăm binh lính Ấn Độ và Trung Quốc đang đối mặt với nhau tại một khu vực tranh chấp giữa hai bên ở tỉnh Ladakh. Một cuộc họp giữa đại diện của hai quân đội đã diễn ra vào hôm qua. Trả lời AFP, một nghị sĩ Ấn Độ vùng Ladakh xin giấu tên tiết lộ, khoảng 1.000 binh sĩ Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng lãnh thổ thuộc Ấn Độ vào hôm qua. Nhân vật này xác nhận thêm, chính phủ đã gửi quân tiếp viện đến khu vực. Ấn Độ và Trung Quốc bất đồng với nhau về việc phân định ranh giới tại hai nơi, một khu vực ở Ladakh miền Bắc Ấn và bang Arunachal Pradesh ở miền Đông Ấn bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Tranh chấp chủ quyền bang Arunachal Pradesh đã làm dấy lên một cuộc chiến tranh ngắn ngủi nhưng đậm máu năm 1962 với thắng lợi nghiêng về phía Trung Quốc. Theo hãng tin Pháp AFP, như vậy là vấn đề tranh chấp lãnh thổ đã đẩy lùi hồ sơ tăng cường hợp tác kinh tế song phương xuống hàng thứ yếu, cho dù đây là mục tiêu chính nhân chuyến công du Ấn Độ của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Còn liên quan đến quan hệ Trung-Mỹ, một báo cáo của Thượng viện Hoa Kỳ công bố ngày hôm qua tố cáo quân đội Trung Quốc đứng đằng sau nhiều vụ tấn công tin học nhắm vào các tập đoàn làm việc với quân đội Hoa Kỳ.
Theo báo cáo điều tra của Thượng viện Mỹ thì trong thời gian năm 2012-2013, hệ thống tin học của các tập đoàn hợp tác với quân đội Mỹ đã bị tin tặc Trung Quốc đột nhập ít nhất là 20 lần, và quân đội Trung Quốc có liên quan đến các vụ tấn công tin học đó. Cụ thể hơn, các tập đoàn của Mỹ bị tấn công là những đối tác bảo đảm khâu chuyên chở cho quân đội Hoa Kỳ. Đứng đầu trong số này là hãng US Transcom đặc trách về khâu hậu cần cho quân đội. Theo lời Thượng nghị sĩ Carl Levin, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và cũng là người cho tiến hành cuộc điều tra, thì các vụ đột nhập vào hệ thống tin học của các hãng làm việc với quân đội Mỹ là một mối đe dọa đối với an ninh của các chiến dịch quân sự. Thượng nghị sĩ Levin nhấn mạnh, tất cả các vụ tấn công tin học nói trên đều xuất phát từ phía chính quyền Trung Quốc. Chủ tịch Ủy ban Điều tra Thượng viện Mỹ Levin ngạc nhiên là các công ty bị tấn công đã không nhất thiết phải báo cáo với các giới chức liên quan hay trực tiếp với Bộ Quốc phòng Mỹ về những vụ đột nhập tin học như trên, khi biết rằng đó có thể là những thông tin tối quan trọng trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Đây không phải là lần đầu tiên Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc đánh cắp thông tin mật. Vào tháng 7 vừa qua, báo New York Times đã đưa tin nhiều hồ sơ cá nhân của các quan chức Mỹ bị đánh cắp mà các cuộc tấn công đó đều xuất phát từ Trung Quốc.
Riêng tại Trung Quốc, báo chí nước này vào hôm nay bắt đầu nói đến vụ gọi là mất tích của đại sứ Trung Quốc ở Iceland, hàm ý đòi hỏi chính quyền Bắc Kinh xác nhận là phải chăng nhân vật ngoại giao này bị bắt giữ về tội làm gián điệp cho Nhật.
Trong bài xã luận, Hoàn Cầu Thời báo viết rằng, theo báo chí ngoại quốc, đại tứ Mã Tế Sinh có thể đã bị Bộ Công an bắt giữ hồi đầu năm nay, do bị cáo buộc là đã cung cấp thông tin tình báo cho Nhật Bản. Tờ báo viết tiếp, Mã Tế Sinh không phải là nhà ngoại giao cao cấp đầu tiên bị bắt vì tội làm gián điệp, có vẻ tin tưởng rằng ông này đã bị bắt. Khi AFP đặt câu hỏi hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố không có thông tin về chủ đề này. Bộ Ngoại giao Iceland hôm qua thông báo Trung Quốc từ chối cho biết về số phận của đại sứ nước mình tại Reykjavik vắng mặt từ tháng Giêng, một vụ đầy bí ẩn đã gây ra nhiều tin đồn. Mã Tế Sinh rời Iceland vào ngày 27 tháng Giêng, nhưng chính quyền sở tại không được thông báo. Kể từ đó đến nay, ông Mã không hề quay lại và đại sứ quán Trung Quốc hoạt động mà không có đại sứ. Báo chí Iceland khẳng định đại sứ Mã Tế Sinh đã mất tích, một từ ngữ mà ngành ngoại giao Iceland không muốn sử dụng. Trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chỗ dành cho tên đại sứ tại Iceland chỉ là một khoảng trống. Theo tờ Minh báo của Hồng Kông, Mã Tế Sinh và vợ là Trung Nguyệt đã bị bắt giam vào đầu năm nay do bị nghi ngờ là làm gián điệp cho Nhật Bản, nơi nhà ngoại giao này từng làm việc từ năm 2004 đến 2008. Nếu việc Mã Tế Sinh bị bắt được xác nhận, chúng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, câu chuyện này sẽ xuất hiện trên truyền thông Trung Quốc như một lời cảnh báo. Hoàn Cầu Thời báo nhận định như trên trong bài xã luận mang tựa đề, hãy cảnh giác trước những chiếc bẫy gián điệp xung quanh chúng ta.
Lui xuống vùng châu Đại Dương, hôm nay Úc loan báo đã tung ra chiến dịch chống khủng bố lớn nhất từ trước đến nay, bắt giữ được 15 nghi can và phá vỡ âm mưu của quân thánh chiến, nhà nước Hồi giáo nhằm giết hại thường dân trên lãnh thổ Úc và quay phim việc hành quyết. Từ Melbourne, thông tín viên RFI Caroline Lafargue gửi về bài tường trình.
Il s'agit de la plus vaste opération antiterroriste jamais menée en Australie.
Đó là chiến dịch chống khủng bố quy mô nhất từ trước đến nay trên lãnh thổ nước Úc. Sáng nay, 800 cảnh sát đã càn quét khắp 12 khu phố của Sydney, bắt giữ 15 nghi can khủng bố. Trong số đó có Omarjan Azari, một người Úc 22 tuổi. Anh ta có liên hệ với Mohammed Ali Barialay, một người Úc gốc Afghanistan, được cho là một nhân vật cấp cao trong tổ chức nhà nước Hồi giáo, theo Thủ tướng Tony Abbott. Bọn khủng bố được chỉ thị sát hại những người Úc tình cờ gặp và tuyên truyền rộng rãi việc hành quyết họ theo kiểu các vụ chặt đầu con tin phương Tây tại Syria. Cảnh sát đã phá vỡ các cuộc tấn công này trong gang tấc và đối với Bộ trưởng Nhập cư Úc Scott Morrison, điều này chứng tỏ mối đe dọa khủng bố rõ ràng là hiện thực tại Úc. Tuần trước, chính phủ đã nâng mức cảnh báo khủng bố từ trung bình lên cao. Úc lo ngại về sự hiện diện tại Syria và Iraq của khoảng 60 công dân nước mình đang chiến đấu trong hàng ngũ quân thánh chiến. Việc những người này quay lại Úc làm gia tăng nguy cơ tấn công khủng bố, một mối nguy càng tăng thêm cùng với việc chính quyền Úc cam kết sát cánh với phương Tây chống lại nhà nước Hồi giáo. 800 quân nhân Úc hôm nay đã lên đường đến Ả Rập Xê Út, trong đó có 200 chiến sĩ thuộc lực lượng đặc biệt.
Caroline Lafargue, Melbourne, RFI.
Tại miền Đông châu Âu, phát ngôn viên quân đội Ukraine ngày hôm nay khẳng định Nga đã huy động 4.000 quân đang đóng tại Crimea đến vùng biên giới hai nước. Tổng thống Ukraine chính thức công du Hoa Kỳ. Tại Washington, lãnh đạo Ukraine sẽ phát biểu trước Quốc hội Lưỡng viện và chiều nay sẽ hội kiến với Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Nhà Trắng.
Theo các nhà phân tích, Tổng thống Ukraine được tiếp đón trọng thể tại Washington, ít khi nào mà các nguyên thủ quốc gia hay Thủ tướng Chính phủ được mời phát biểu trước Quốc hội Lưỡng viện Mỹ. Trong khi đó, tại vùng biên giới hành chính dài 100 cây số giữa Ukraine và Nga, thì Kiev tố cáo Moscow đã huy động 4.000 lính đang có mặt ở vùng Crimea đến sát đường ranh giới giữa hai nước. Tin trên được đưa ra hai ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhìn nhận là đã triển khai lực lượng trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine trở nên trầm trọng hơn và trước sự hiện diện của nhiều lực lượng quân sự nước ngoài. Ông Shoigu muốn nói tới cuộc tập trận chung giữa 15 quốc gia, trong đó có sự tham gia của Mỹ, đang diễn ra ở miền Tây Ukraine. Bộ Ngoại giao Ukraine coi sự hiện diện của quân đội Nga sát vùng biên giới là một hành động mới của chính quyền Moscow, làm khuynh đảo tình hình khu vực.
Riêng tại Pháp, 17 giờ chiều hôm nay tại Điện Élysée, Tổng thống François Hollande trả lời khoảng 350 nhà báo. Đây là cơ hội để Tổng thống Pháp tô điểm lại hình ảnh của mình vào lúc sự tín nhiệm của ông xuống đến mức thấp kỷ lục. thất nghiệp, bế tắc kinh tế và tai tiếng chung quanh quyển sách của người bạn đời cũ của ông là những đề tài mà Tổng thống Pháp khó tránh khỏi.
Cuộc họp báo chiều nay mở ra trong bối cảnh mà niềm tín nhiệm của Tổng thống Hollande đã xuống đến mức thấp kỷ lục. Tất cả những hứa hẹn cải thiện kinh tế và đẩy lùi thất nghiệp tới nay đều không mang lại những kết quả chờ đợi. Chính phủ Pháp không thực hiện được mục tiêu giải quyết bộ chi ngân sách cho tài khoá 2015 như đã hứa. Ngoài các hồ sơ kinh tế, Tổng thống Hollande sẽ phải dành thời gian để trả lời câu hỏi của phóng viên về chính sách đối ngoại của Paris, nổi bật nhất là khả năng can thiệp của Pháp chống nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Về phương diện cá nhân, nhiều nhà quan sát chờ đợi ông Hollande một lần nữa lại bị các nhà báo chất vấn về cuốn sách của bà Trierweiler, Merci pour ce moment, trong đó người từng chung sống với ông nhiều năm phơi bày cuộc sống riêng tư của Tổng thống Pháp và khẳng định ông không thích người nghèo. Trên nguyên tắc, Tổng thống Hollande sẽ tổng kết những gì đã làm trong một năm qua và phác họa ra những hướng đi mới cho nội các của chính phủ Valls trong những tháng sắp tới.
Chúng tôi xin bổ sung một thông tin. Đại sứ Trung Quốc Kim cho biết Kim Jong-un có thể đến Bắc Kinh. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên có thể công du lần đầu tiên kể từ lên nắm quyền hồi cuối năm 2011. Hãng tin Yonhap Hàn Quốc dẫn lời Đại sứ Trung Quốc ở Seoul hôm qua cho biết như trên. Nhân một diễn đàn ở Seoul, ông Kyu Gu Hong, Đại sứ Trung Quốc ở Hàn Quốc tuyên bố, tôi nghĩ rằng một chuyến công du của Kim Jong-un có thể trở thành hiện thực trong thời gian sắp tới. Trung Quốc và Bắc Triều Tiên duy trì quan hệ bình thường với những chuyến thăm qua lại của lãnh đạo hai nước. Kim Jong-un khoảng 31 tuổi lên nắm quyền ở Bắc Triều Tiên sau khi người cha là Kim Jong-un qua đời vào tháng 12 năm 2011.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Ấn Độ đi nước cờ Biển Đông để chiếu tướng Trung Quốc. Trả lời báo chí, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác định rằng cuộc họp thượng đỉnh hôm nay giữa Thủ tướng Ấn Độ với Chủ tịch Trung Quốc tại New Delhi không loại trừ bất kỳ hồ sơ tế nhị nào, kể cả những vấn đề mới nhất. Trong những vấn đề đó, chắc chắn có quyết định của Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong việc thăm dò và khai thác dầu khí ở Biển Đông, vừa được chính thức hóa vào đầu tuần. Một quyết định được so sánh với một nước cờ Ấn Độ dùng để cảnh cáo Trung Quốc. Thỏa thuận hợp tác dưới dạng một ý định thư giữa hai tập đoàn dầu khí nhà nước, ONGC Videsh và Petro Việt Nam, ký kết hôm 15 tháng 9, nhân chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Pranab Mukherjee, đã chính thức hóa việc Ấn Độ mở rộng hoạt động thăm dò dầu khí và khí đốt ngoài khơi Việt Nam, cụ thể là tại Biển Đông. Theo báo chí Ấn Độ, vào tháng 11 năm ngoái, Việt Nam đã đề nghị cho Ấn Độ quyền khai thác 5 lô mới ở Biển Đông, đều nằm ngoài các vùng bị Trung Quốc tranh chấp. Trong số 5 lô này, ONGC Videsh sẽ thăm dò từ 2 đến 3 lô. Điểm đáng chú ý là quyết định tăng cường hợp tác Ấn Việt tại Biển Đông lần này đã được loan báo một cách công khai và rộng rãi, trái với thái độ tương đối kín đáo trong những lần trước đây. Tín hiệu đầu tiên chẳng hạn đã được tung ra vài ngày trước lúc Ngoại trưởng Ấn Độ ghé Việt Nam, khi hai nước xác nhận là hợp đồng thăm dò của ONGC tại một lô dầu ở một vùng bị Trung Quốc tranh chấp đã được triển hạn thêm một năm. Theo giới quan sát, trái với chính quyền tiền nhiệm ở New Delhi, đương kim Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và chính phủ của ông có một quyết tâm mạnh mẽ hơn trong việc không để cho Bắc Kinh lấn lướt, mặc dù vẫn cần đến Trung Quốc về mặt kinh tế. Khi công khai hóa quyết định dấn thân sâu hơn vào Biển Đông, một khu vực mà Trung Quốc cho là vùng ảnh hưởng của họ, chính quyền Modi như muốn nhắn nhủ chế độ Bắc Kinh là tình hình đã đổi khác và Trung Quốc không thể tự tung tự tác như họ thường làm. Lời nhắn nhủ này lại càng rõ ràng và kiên quyết hơn khi việc ký kết thỏa thuận tăng cường hợp tác dầu khí với Việt Nam tại vùng Biển Đông được thực hiện vài ngày trước chuyến công du Ấn Độ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo giới phân tích, việc New Delhi tiến sâu hơn vào Biển Đông nằm trong kế sách đối phó lại chiến lược vây hãm Ấn Độ mà Bắc Kinh đang đẩy mạnh. Ngoài việc không ngần ngại củng cố sự hiện diện tại vùng biên giới đang tranh chấp với New Delhi, trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã vung tiền chiêu dụ các quốc gia láng giềng của Ấn Độ như Pakistan, đối thủ trực tiếp của New Delhi, hoặc Nepal, Sri Lanka, Maldives, ba nước nằm trong vùng ảnh hưởng của Ấn. Việc dấn thân sâu hơn vào khu vực sát cạnh Trung Quốc như Biển Đông, cũng như việc tăng cường quan hệ quốc phòng với Việt Nam, do đó mang ý nghĩa chiến lược rất quan trọng đối với Ấn Độ, cho phép New Delhi hiện diện thường xuyên hơn và một cách chính đáng hơn trong vùng. Bên cạnh đó, chính quyền Ấn Độ hiện nay cũng mở rộng tầm với của mình đến một nước láng giềng khác của Trung Quốc là Nhật Bản, với kết quả rõ nhất là mới đây, hai thủ tướng Modi và Abe đã đồng ý nâng cao quan hệ quốc phòng và chiến lược. Tại Nhật Bản, thông điệp của Ấn Độ đối với Trung Quốc đã lộ rõ trong phát biểu xin trích. Một số nền dân chủ như Ấn Độ và Nhật Bản tin tưởng vào hướng phát triển theo con đường của hòa bình của Đức Phật, nhưng vẫn còn một số quốc gia khác vẫn đang theo đuổi các chính sách bành trướng của thế kỷ 18, lấn chiếm đất đai và vùng biển của các nước khác. Hết lời trích. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần thứ hai của chương trình, sau một điểm báo do Minh Anh biên soạn, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự của Tú Anh với đề tài Scotland đòi ly dị, Anh và châu Âu lo sợ. Như sau đây, mời quý vị nghe RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington về sự kiện Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cho phép hỗ trợ phe nổi dậy Syria.
Dạ thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin kính chào nhà báo Phạm Trần. Thưa ông, như chúng ta đã biết thì ngày hôm qua, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một cái ngân sách để tài trợ cho cái việc đào tạo giúp cho các phe nổi dậy ôn hòa ở Syria với 273 phiếu thuận và 156 phiếu chống. Câu hỏi đầu tiên xin ông trở lại cuộc biểu quyết ngày hôm qua ở Hạ viện Mỹ.
Vâng, cái cuộc biểu quyết ngày hôm qua ở Hạ viện Mỹ rất là hào hứng là bởi vì các nghị sĩ đều đồng ý là phải Mỹ phải có một cái hành động dẫn đầu để mà có thể thu phục được các cái nước khác ủng hộ, đặc biệt là các nước của khối Ả Rập. Thế thì trong cuộc thảo luận này, cái phe mà chống Hoa Kỳ can thiệp vào cái tình hình Syria, tức là nới rộng ra cái cuộc chiến tranh ở bên Iraq sang bên Syria đó, thì cũng đông, tức là 85 dân biểu của bên Dân Chủ chống đối, là bởi vì họ bảo rằng là nước Mỹ không có nên nới rộng cuộc chiến và không nên can thiệp vào đó, vì đặc biệt là vấn đề lỡ ra sau này lại đưa quân tác chiến vào đấy thì nước Mỹ sẽ tham chiến một lần nữa, thì cái điều đó là điều không nên. Tuy nhiên họ đồng ý là phải có một cái biện pháp đánh quân nhà nước Hồi giáo. Rồi 71 dân biểu Cộng Hòa thì lại cho rằng là cái biện pháp mà ngày hôm qua Hạ nghị viện biểu quyết chưa có đủ để mà có thể tiêu diệt được cái lực lượng nhà nước Hồi giáo. Thành ra hai cái phe này họ có một cái những cái tiếng nói trái ngược nhau ở Hạ nghị viện. Tuy nhiên sau cùng thì các lãnh tụ Hạ nghị viện thấy rằng là nước Mỹ phải đóng cái vai trò lãnh đạo như là Tổng thống Obama đã nói và như là các lãnh tụ của Hạ nghị viện họp với Tổng thống Obama vào cái tuần lễ trước để mà bàn về cái tình hình nới rộng cái cuộc tấn công ở trên lãnh thổ Syria. Thì họ đồng ý như thế, nhưng mà cái vấn đề đặt ra là họ không có cho ông Obama một cái khoản tiền mới. Cái quyết định này của Hạ nghị viện thì nó nằm ở trong một cái dự luật là cho phép chính phủ Hoa Kỳ để mà có đủ tiền chi tiêu cho đến tháng 12, và trong cái khoản này đó, thì họ cho phép Tổng thống Obama, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, có thể di cái số tiền hiện đang có để mà dùng trong những cái chi tiêu của Bộ Quốc phòng ở nước ngoài chuyển những cái khoản tiền đó để mà giúp đỡ những cái lực lượng kháng chiến ôn hòa ở bên trong Syria. Thì nhưng mà họ có đòi hỏi trước khi mà ông Obama thi hành cái biện pháp đó đó thì phải cho Quốc hội biết là họ làm những cái gì, mặc dù là ông người ta giao quyền cho ông rồi đấy. Một số dân biểu dân chủ thì cho rằng là khi mà mình huấn luyện cho các cái lực lượng ôn hòa của ở trong Syria để mà chiến đấu chống lại cả chính phủ của Tổng thống Assad với lực lượng nhà nước Hồi giáo đó, thì bây giờ mình cũng chưa biết họ là những người có trung thành với phương Tây hay không, đặc biệt là với Hoa Kỳ hay không. Lỡ ra sau này họ lại dùng súng đạn của Hoa Kỳ, họ quay lưng lại, họ chống lại Hoa Kỳ thì sao? Nhưng mà cái sự dằn vặt đó cuối cùng rồi cũng trôi qua, và Hạ Nghị viện đã quyết định như chúng ta vừa mới nói đó thưa chị.
Dạ vâng, nhưng dù sao đi chăng nữa thì cái cuộc biểu quyết hôm qua ở Hạ viện Mỹ phải chăng là một cái cuộc trắc nghiệm đối với lại Tổng thống Obama?
À vâng, thưa cái điều đó rất đúng, là bởi vì trước đây đó thì ở bên phe Cộng Hòa không có muốn ủng hộ ông Obama làm bất cứ việc gì ở bên phía Trung Đông, là vì người ta cho rằng là ông ấy rụt rè quá, ông ấy lừng khừng quá, không có những quyết định dứt khoát để cho đến bây giờ cái lực lượng nhà nước Hồi giáo đó nó mạnh lên và nó đã chiếm một phần lớn lãnh thổ ở phía bắc của Iraq cũng như là ở dọc biên giới với Syria. Thành ra cái giải đất đó bây giờ coi như cái giải đất mà các cái lực lượng ôn hòa không có thể nào ảnh hưởng được. Thành ra họ cho rằng là ông Obama đã không có những cái biện pháp dứt khoát. Thế thì bây giờ đó, thì trong cuộc biểu quyết ngày hôm qua đó, ông chủ tịch Hạ Nghị viện là ông John Boehner là người của Đảng Cộng Hòa, thì ông ấy nói rằng là tôi ủng hộ cái biện pháp này, nhưng mà tôi vẫn nghĩ là chúng ta phải làm hơn như thế nữa. Ông ấy không nói rõ là gửi quân tác chiến vào ở trong lãnh thổ của Syria, nhưng mà người ta có cái cảm tưởng là phải gửi cố vấn Hoa Kỳ, cố vấn tức là của quân đội Hoa Kỳ, cố vấn vào đó để mà cùng giúp đỡ cho các cái lực lượng kháng chiến ôn hòa. Bởi vì họ bảo rằng là nếu mà bây giờ mà cứ tùy thuộc vào cái lực lượng kháng chiến ôn hòa đó thì chưa chắc mình đã đạt được những mục tiêu, mà phải có người của mình, thì mới thực hiện được cái chuyện đó. Là vì nhất là khi mà oanh tạc ở trên lãnh thổ Syria thì phải đúng cái mục tiêu và phải đúng cái những cái lực lượng mà mình tiêu diệt. Lỡ ra những cái báo cáo của cái phe ôn hòa đó lại chỉ có dành cái lợi ích cho họ thôi, mà ngược lại lại làm hại cái phe ôn hòa khác, thì cái điều đó là cái điều mà rất là nguy hiểm. Thành ra họ cũng dè dặt. Thì ngày hôm qua cái không khí ở Hạ Nghị viện hoàn toàn đồng ý với ông Obama là nước Mỹ phải có một cái hành động, mà bây giờ cái bước đầu tiên là giúp đỡ cho cái lực lượng kháng chiến ôn hòa, có thể là huấn luyện họ ở bên ngoài Syria, và tất nhiên là phải giúp đỡ họ về vấn đề vũ khí, đạn dược, rồi những cái phương tiện truyền tin vân vân.
Dạ vâng, bước kế tiếp là vào hôm nay đến lượt Thượng viện Mỹ biểu quyết về cái khả năng can thiệp cũng như là cung cấp vũ khí cho cái phe nổi dậy ôn hòa ở Syria.
À vâng, ngày hôm nay vào chiều ngày hôm nay giờ Hoa Kỳ đốn thì Thượng nghị viện sẽ có một cuộc bỏ phiếu về vấn đề này. Và ông chủ tịch của bên Thượng nghị viện Harry Reid là đa số của Đảng Dân Chủ cho biết rằng là cái khả năng mà thông qua cái quyết định này ở bên Thượng nghị viện thì sẽ nhanh hơn, là bởi vì một số các lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa cũng đã hứa hẹn là phải có những cái biện pháp cứng rắn để mà trừng phạt cái nhóm nhà nước Hồi giáo đó. Và trước đây chẳng hạn như là ông Thượng nghị sĩ John McCain là một trong số diều hâu ở bên Thượng nghị viện thì đã đồng ý là chúng ta phải làm hơn thế nữa. Trước đây ông John McCain và một số lãnh tụ Thượng viện của bên Đảng Cộng Hòa cho rằng là Mỹ phải gửi cố vấn thẳng vào trong lãnh thổ Syria, nếu không phải là quân đội tác chiến. Là bởi vì ông John McCain nói rằng nếu mà chúng ta cứ thả bom không thôi đó ở trên trời thôi thì không thể nào tiêu diệt được cái lực lượng ở dưới đất, mà phải có người của chúng ta ở bên trong lãnh thổ Syria để mà tiêu diệt cái nhóm khủng bố này. Thì giờ đây ở tại Thượng nghị viện tôi thấy là sẽ thông qua một cách dễ dàng vào chiều hôm nay đó thưa chị.
Dạ vâng, và nhất là cái khả năng mà Thượng viện Mỹ thông qua cái dự luật để hỗ trợ cho cái phe nổi dậy ở Syria đó lại diễn ra trong cái bối cảnh mà dường như là vào ngày mai thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ biểu quyết về khả năng này, phải không ạ?
Dạ thưa chị, đúng như thế, là vì ông Ngoại trưởng John Kerry sẽ là cái người đại diện cho Hoa Kỳ để chủ tọa cái phiên họp vào ngày mai thứ Sáu để thảo luận được cái tình hình đó. Vấn đề đặt ra là liệu có một cái nghị quyết nào của Liên Hợp Quốc để mà cho phép Hoa Kỳ hành động ở Syria hay không thì cái điều đó chưa thấy có đặt ra. Nhưng mà nước Nga là cái nước mà đã công khai chống đối, là nếu mà không có phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì bất cứ một cái hành động nào ở Syria cũng bị coi như là một cái hành động xâm lược. Và nước Iran cũng đã bắn tiếng là họ không có hài lòng thì những cái liên hiệp của Hoa Kỳ với các nước để mà có những cái hành động ở bên Syria. Cả Nga và cả nước Iran đều là những đồng minh cật ruột của bên ông Tổng thống Assad.
Dạ vâng, thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin thành thật cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hơn 4 triệu cử tri Scotland tham gia trưng cầu dân ý về quy chế độc lập. Tại Paris, Tổng thống Philippines tuyên bố Pháp là đối tác quốc phòng tin cậy. Tranh chấp lãnh thổ Ấn Trung nổi cộm vào lúc Tập Cận Bình thăm Ấn Độ. Úc tiến hành chiến dịch quy mô chống khủng bố Hồi giáo. Mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ đi nước cờ Biển Đông để chiếu tướng Trung Quốc. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cho phép hỗ trợ phe nổi dậy Syria. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay là một điểm báo cho Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Độc lập hay ở lại trong Vương quốc Anh, đối với người dân Scotland, ngày hôm nay là một thời khắc quyết định quan trọng. Từ nhiều ngày qua, các cuộc tranh luận tại Scotland đã hâm nóng làm báo Pháp và chiếm lĩnh trên hầu hết trang nhất các báo lớn số ra ngày hôm nay. Tờ báo Pháp miễn phí Direct Matin đặt câu hỏi lớn, nếu như Scotland độc lập thì sao? Le Figaro cũng lấy làm thắc mắc, Scotland sẽ nói lời chia tay với Anh quốc. Libération thì nhìn thấy, Scotland, vương quốc bị phân rã. Le Monde quan sát thấy rằng, tại Scotland, các đối thủ với phe đòi độc lập muốn cứu lấy vương quốc Anh. L'Humanité thì nhận định, tại Scotland, cơn phẫn nộ xã hội đã làm rung chuyển vương quốc.
Dù kết quả là yes hay no, tức là thuận hay chống, thì bài thảo luận trên báo La Croix nhận thấy đây sẽ là một thời khắc quyết định cho người Scotland. Bởi vì từ nhiều tháng qua, người dân Scotland đã tranh luận rất sôi nổi. Lượng người đăng ký tham gia bỏ phiếu đông chưa từng thấy. Ngày càng có rất nhiều người muốn bày tỏ chính kiến, tự điều hành đất nước, khẳng định bản sắc dân tộc và tận hưởng nguồn tài nguyên dồi dào là ước mơ của phe đòi độc lập. Phía ủng hộ Vương quốc Anh thì lấy làm tiếc cho sự toàn vẹn. Họ e ngại việc chia ly sẽ phải trả một cái giá đắt cho cả đôi bên và tình trạng bấp bênh tai hại cho nền kinh tế.
Nhưng giả như phe nói không có giành ưu thế, La Croix cho rằng người Scotland cũng chẳng mất mát gì. Họ cũng sẽ được hưởng quyền tự trị rộng lớn hơn trên phương diện ngân sách, y tế như lời hứa hẹn của London. Dù sao thì người dân Scotland cũng tạo ra được hình ảnh về một cuộc tranh luận sôi nổi và sâu rộng. Sau kết quả cuộc thăm dò, họ vẫn phải chứng tỏ một sự chín chắn về nền dân chủ. Bài xã luận của tờ L'Humanité thì đi tìm nguyên nhân của sự tan rã. Theo tờ báo, vương quốc bị phân rã là do chủ trương tự do hóa, đây chính là lỗi của những đường lối chính sách theo chủ trương của cố thủ tướng Thatcher và cựu thủ tướng Tony Blair. Chủ nghĩa tự do hóa kinh tế xã hội đã lộ rõ hai mặt bảo tàng và khắc nghiệt, phá hỏng đi hình ảnh một nhà nước xã hội welfare được xây dựng vào năm 1945. Xã hội bị bóp méo, việc làm bị trả lương thấp và không được luật pháp bảo vệ. Một vương quốc Anh quá khắc nghiệt đến mức ngày càng có nhiều người thấp cổ bé họng bị gạt ra bên lề xã hội tại Scotland. Đối với người dân Scotland, nói yes với độc lập không có nghĩa là chống lại Hiệp ước Liên kết 1707 nối liền Anh với Scotland, mà là vì họ muốn xua đuổi đi cái bóng ma của các chủ trương theo trường phái tự do hóa của Thatcher và Tony Blair.
Thế nhưng báo Liberation cũng lấy làm thắc mắc, chuyện gì sẽ xảy ra nếu phe ủng hộ độc lập giành thắng lợi? Theo đánh giá của tờ báo thì hậu quả đầu tiên là Thủ tướng David Cameron cũng sẽ phải ra đi, dù rằng ông vẫn khẳng định sẽ không có chuyện từ chức. Không ai dám đánh cược chuyện sống còn về đời sống chính trị của Thủ tướng Anh, người có lẽ đã phá vỡ Hiệp ước Liên kết 1707. Bên cạnh đó, giới chính khách Anh quốc phải đối mặt với một bài toán hóc búa khác. Tổng tuyển cử trên nguyên tắc sẽ diễn ra vào tháng 5 2015. Một loạt các câu hỏi được đặt ra, cứ cho là cuộc bầu cử vẫn được duy trì, thì chuyện gì xảy ra cho 49 nghị sĩ Scotland? Liệu họ sẽ giữ ghế chỉ trong một năm trước khi độc lập, hay họ sẽ bị gạt ra khỏi cuộc bỏ phiếu?
Lacroix cho rằng, thực trạng đất nước là tâm điểm của cuộc bỏ phiếu. Điều đầu tiên tờ báo chắc chắn là, cho dù kết quả có như thế nào, thì nữ hoàng Anh quốc vẫn là nữ hoàng của họ, và các vấn đề cần phải giải quyết, đó là chính sách, an sinh xã hội, thuế khóa, ngân sách cho vùng. Tờ báo điểm ra những vấn đề nổi cộm và có thể sẽ gây nhiều khó khăn trong trường hợp phe đòi độc lập giành thắng lợi. Hồ sơ gai góc hàng đầu là vấn đề tài chính và ngân sách. Phe đòi độc lập tin rằng có thể dựa vào nguồn thu từ khai thác và xuất khẩu dầu khí, ước tính trị giá 25 tỷ euro. Nhưng không ai cũng dám chắc rằng các tập đoàn sẽ tái thương lượng các hợp đồng khai thác trong trường hợp độc lập. Nữ chính trị gia Bettina Peterson nhấn mạnh, Scotland cũng có thể gặp nhiều khó khăn trong vấn đề vay tiền, do sẽ bị mất đi sự bảo đảm từ phía Anh quốc, và như vậy, Scotland rất có thể sẽ phải chịu một mức lãi suất vay rất cao và buộc phải tiến hành các chính sách thắt lưng buộc bụng. Chính sách quốc phòng cũng phải được xem xét lại. Hiện lực lượng răng đe hạt nhân của Anh quốc Trident đang đồn trú tại khu căn cứ Faisland ngoài khơi Glasgow. Trong trường hợp độc lập, Scotland có thể buộc Anh quốc rút hết toàn bộ lực lượng này.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến dịch bệnh Ebola đang hoành hành tại Tây Phi, đặc phái viên của tờ Le Monde có mặt tại Monrovia, thủ đô Liberia, có bài phóng sự đề tựa, tại Monrovia, bị gặm nhấm bởi nỗi sợ virus, chuyện ăn uống, làm việc, học hành, tất cả đều trở thành một sự thách thức, thậm chí đến chuyện cái chết cũng vậy. Các bệnh viện giờ vắng tanh không một bóng người. Người dân Liberia mất niềm tin vào hệ thống y tế, vốn dĩ luôn trong tình trạng bấp bênh trước khi xảy ra dịch bệnh. Vào thời buổi trắng đen lẫn lộn này, chỉ cần một cơn sốt nhẹ và một cơn đau đầu của căn bệnh sốt xuất huyết, hiện tượng nôn mửa do bị trúng thực cũng biến bạn từ một người mắc bệnh bình thường thành kẻ có nguy cơ mang mầm bệnh Ebola. Ngay lập tức, bạn sẽ bị dẫn đến một trại chuyển tiếp hay bị cách ly. Một chuyến đi rất có thể sẽ không có ngày về, tờ Le Monde viết.
Dịch bệnh Ebola đã làm xáo trộn đời sống thường nhật và tập tục của người dân tại đây. Do thi thể của người chết được cho là mang mầm bệnh, người thân sẽ không được đón thi hài về nhà để an táng theo thông tục. Le Monde cho biết chỉ có những tử thi nào được các bác sĩ pháp y cấp chứng nhận qua đời trong trạng thái bình thường, thì người thân mới được đón về. Đối với người dân Liberia, tờ chứng nhận này không những cho phép họ được tổ chức an táng người thân theo thông lệ, mà còn là tấm giấy bảo đảm với láng giềng nhằm xóa tan mọi ngờ vực đang đè nặng lên gia đình của những người tà thể.
Cũng liên quan đến dịch bệnh Ebola, tờ La Khoa có bài chỉ trích chính sách cách ly của Sierra Leone. Tờ báo đặt câu hỏi, có nên siết chặt quyền tự do cá nhân để chống chọi với dịch bệnh Ebola? Nhằm ngăn chặn dịch bệnh, chính quyền Sierra Leone thông báo cấm người dân ra đường trong vòng 3 ngày, từ ngày 19 tháng 9 đến hết ngày 21 tháng 9, trong chiến dịch vận động người dân phòng tránh dịch bệnh. Chính quyền Sierra Leone cho rằng, cách này sẽ giúp phát hiện nhanh chóng những ca bệnh được che giấu. Ngay lập tức, Tổ chức Y tế Thế giới chỉ trích biện pháp này là một hành động cưỡng chế. Họ nói, mục đích không phải là nhận dạng ca bệnh, mà là làm thế nào đánh động được ý thức của người dân. Dưới góc nhìn của các nhà sử học, thì trường hợp dịch bệnh Ebola lần này cũng không có gì là mới mẻ. bởi vì mỗi lần trong quá khứ có một đại dịch, người ta đều chứng kiến sự căng thẳng giữa vấn đề sức khỏe cộng đồng và tôn trọng quyền tự do cá nhân, theo như lời một sử gia. Nhìn sang châu Âu, tình trạng quá tải tại các nhà tù Na Uy là món lộc trời cho đối với chính phủ Hà Lan. Với những nhà tù rộng thênh thang và tỷ lệ tội phạm thấp, Amsterdam kể từ giờ có thể mở rộng vòng tay đón tù nhân đến từ khắp châu Âu. Hà Lan, vùng đất mới của tội phạm nước ngoài, tờ Lezico cho biết, sau Bỉ đến lượt Na Uy vừa ký một thỏa ước với Hà Lan về hợp tác tư pháp. Theo đó, các tù nhân Na Uy bị gửi đến giam giữ tại Hà Lan phải tuân thủ mọi quy định của trại giam tại đây, và một giám đốc trại giam của Na Uy cũng sẽ được gửi đến Amsterdam để giám sát. Thỏa ước cũng quy định những tội phạm Na Uy có ý định bỏ trốn cũng sẽ không được chấp nhận trên đất mẹ.
Như vậy, với thỏa ước này, mỗi năm Amsterdam sẽ bỏ túi ít nhất 30 triệu euro. Đối với chính phủ Hà Lan, thỏa ước ký đúng lúc bởi vì món lộc trời ban cho trùng khớp với kế hoạch tiết kiệm 340 triệu euro mà La Hay dự định tiến hành từ đây cho năm năm tới. Tổng cộng 25 nhà tù sẽ phải bị đóng cửa.
Bên cạnh việc cho thuê nhà tù, Hà Lan dự định tiến hành một phương pháp án tù khác, thực tiễn hơn và tiến bộ hơn. Quốc gia đang cho nhân rộng việc giám sát các tội phạm bằng vòng đeo điện tử, một kiểu giam giữ bên ngoài, ít tốn kém hơn, hay như thay án tù bằng lao động công ích. Cuối cùng, để hạn chế chi tiêu cho các trại giam, Bộ Tư pháp sẽ đưa ra một dự thảo luật, theo đó, tù nhân cũng phải trả tiền phòng giam, 16 euro một đêm, việc thu phí cũng sẽ chỉ áp dụng cho 2 năm đầu. Thi hành án có mức thu trần ấn định là 11.680 euro.
Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách với đề tài Scotland đòi ly dị, Anh và châu Âu lo sợ.
Tạp chí Tiêu điểm thời sự
18 tháng 9 có thể là ngày định mệnh của Anh quốc. 307 năm sau ngày thành lập United Kingdom, vương triều có thể mất đi một vùng lãnh thổ quan trọng nếu đa số cử tri Scotland bỏ phiếu ủng hộ độc lập, theo sự vận động của Đảng Dân tộc Scotland, SNP. Hệ lụy vụ ly thân sẽ không giới hạn ở quốc đảo của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Cách nay hai hôm, trong một cử chỉ được xem là nỗ lực sau cùng để thuyết phục cử tri Scotland đừng chọn con đường độc lập, Thủ tướng Anh David Cameron bi thiết kêu gọi, xin quý vị hãy ở lại, đừng làm tan nát gia đình này. Tiếp theo đó, Thủ tướng Anh cảnh báo, nếu ra đi thì không thể quay về, Scotland sẽ mất tất cả, từ đồng bảng Anh đến tiền hưu trí và hộ chiếu. Cuối cùng, như để xoa dịu cử tri Scotland mà phần đông là cánh tả, luôn sử dụng lá phiếu để biểu lộ tinh thần chống đảng bảo thủ đang nắm quyền ở Trung ương, Thủ tướng Anh xuống nước, nếu quý vị không thích tôi cũng không cầm quyền mãn đời. Thủ tướng Scotland ông Alex Salmon, và cũng là lãnh đạo của đảng quốc gia chủ trương độc lập, chỉ trích chính phủ London hù dọa cử tri Scotland. Lãnh đạo phong trào đòi độc lập được sự ủng hộ của giải Nobel Kinh tế Joseph Stiglitz với nhận định, những lo ngại của giới tài chính là thiếu cơ sở. Câu hỏi đặt ra là tại sao vấn đề hệ trọng liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia hùng mạnh như Vương quốc Anh lại bị đặt trên bàn cân và tùy thuộc vào lá phiếu của người dân Scotland từ 16 tuổi trở lên, theo luật bầu cử mới. Từ khi Scotland gia nhập, năm 1707, vương triều Anh quốc gồm 4 thực thể, Anh, Scotland, xứ Gan và Bắc Ireland. Scotland có thủ phủ là Edinburgh, nhưng thành phố được biết nhiều nhất là Glasgow và đội bóng đá nổi tiếng, chiếc nôi kỹ nghệ của Scotland. Về mặt chính trị, một phong trào độc lập lay động Scotland từ thập niên gần đây. Sau cuộc bầu cử nghị viện năm 2007, đảng Dân tộc Scotland về đầu, tuy không chiếm được đa số, thành lập chính phủ thiểu số. Đến năm 2011, đảng này lần đầu tiên chiếm đa số quá bán tại nghị viện, 69 trên 129 ghế. Hệ quả là ngày 15 tháng 10 2012, Thủ tướng Anh David Cameron đã ký thỏa thuận cho phép Scotland tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày hôm nay, 18 tháng 9. Trước khi tìm hiểu về hệ quả của cuộc trưng cầu dân ý này, dù phe đòi độc lập thắng hay bại, RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với một nhà quan sát tại London, ông Vũ Khánh Thành, Giám đốc Trung tâm An Việt, nguyên là nghị viên thành phố London, về những nguyên nhân đưa đẩy Scotland muốn tách rời khỏi Anh quốc. Kính chào ông Vũ Khánh Thành. Dạ, 48 giờ trước cuộc trưng cầu dân ý về quyền dân tộc tự quyết của Scotland, Thủ tướng David Cameron đã đọc một cái bài diễn văn bi thiết kêu gọi cử tri Scotland đừng có ly dị. Thưa ông, với tư cách là một nhà quan sát, một cựu nghị viên thành phố London, thì vì những cái nguyên nhân sâu xa nào mà có cuộc trưng cầu dân ý này sau mấy trăm năm thống nhất, thưa ông?
Thưa anh và quý thính giả, thực tế thì tình hình Scotland với lại England thì nó cũng giống như ở miền Nam Việt Nam và miền Bắc Việt Nam ngày trước, tức là cuộc sống của người dân ở London, tức là họ rất là ổn định và họ rất tự hào vào cái nền văn hóa của họ. Cũng tương tự như vậy thì ở miền Bắc, ở Scotland thì họ cũng rất là tự hào về truyền thống văn hóa của họ. Và trong thời xa xưa thì họ cũng đã là một quốc gia riêng biệt, độc lập với lại nước Anh. Nhưng mà sau này thì họ sát nhập. Hiện nay thì cái tình hình có một số chính trị gia, người Scotland, thì họ lại khơi lại cái tinh thần dân tộc thời xưa của người Scotland và lại muốn trở nên độc lập với lại England. Thì quan điểm của chính phủ Anh đó thì họ nói rằng, được rồi, các anh muốn độc lập thì cũng không sao, bởi vì thực tế là các anh cũng không có đủ khả năng để các anh có thể tự độc lập được về hết mọi mặt, và nhất là khả năng về kinh tế cũng như là người. Do vậy mà tình hình hiện nay nó cũng rất là đang giằng co về hai vấn đề đó.
Tuy nhiên, vì sao mà một cái bộ phận cử tri của Scotland muốn tách ra khỏi nước Anh vì những cái lý do như thế nào?
Thực ra thì như tôi vừa nói là Scotland ngày xưa họ cũng là một cái quốc gia độc lập, và bây giờ một số các chính trị gia họ muốn khơi lại những cái tinh thần độc lập đó để họ đứng tách rời ra. Nhưng như tôi vừa nói là chính phủ Anh họ nói là các anh muốn tách rời cũng được, nhưng mà vấn đề là để cho bà con họ chọn lựa ở cái chỗ là các anh không có đủ để có thể tự lập được. Còn nếu các anh tự lập được thì họ cũng sẵn sàng tùy theo cái ý kiến của cử tri mà thôi.
Giới quan sát từ Paris, người ta cho rằng phong trào đòi độc lập này đó, nó chỉ là một cái phản ứng nhất thời, có tính cách tình cảm nào đó. Thì xin ông có thể phân tích thêm về cái điểm này, đứng về cái quan điểm của người Scotland, thưa ông Vũ Khánh Thạch. Dạ.
Tôi thấy thì cái quan điểm đó rất là chính xác, là bởi vì trong một bộ phận của những người Scotland họ cũng có cái tinh thần tự cao dân tộc, họ muốn độc lập. Nhưng thực tế về phương diện kinh tế và nhất là cái xã hội ngày nay, cái chuyện mà anh hoàn toàn độc lập về mọi phương diện thực sự ra là khó. Chính vì lý do đó mà cái khối Liên Hiệp Anh nó đã được thành lập để tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, không những là gắn liền với Scotland mà cái khối Liên Hiệp Anh nó còn bao gồm cả Úc và một số các cái nước khác nữa. Thì cái chính sách của người Anh tôi thấy là nó rất hay ở so với Pháp thời xưa của mình, tức là được ăn cả ngã về không. Còn người Anh sau khi mà họ nghĩ rằng không có thể nắm được nữa thì họ lập cái khối Liên Hiệp, họ vẫn giữ được cái sự liên hệ và sự trao đổi kinh tế cũng như là nhân sự. Thì cái điều đó là tôi nghĩ là họ rất phải, rất đúng.
Nhưng vì sao Scotland bây giờ lại muốn độc lập, và tại sao ngay bây giờ trong cái thời điểm này, thưa ông Vũ Khánh Thành? Phải chăng họ có những cái tính toán về chính trị, về ngoại giao hay là kinh tế tài chính nào đó?
Thực sự ra thì tôi nghĩ là đây cũng chỉ là một cái khuynh hướng chính trị. Trong 2 năm nữa thì nước Anh sẽ bầu cử lại. Thành thử ra có những cái ứng cử viên hay là những cái nhà chính trị họ muốn khơi gợi lại cái tinh thần tự ái dân tộc để họ có thể được một cái sự ủng hộ, được một cái lá phiếu nào nhiều hơn của một cái phe mà chủ trương vẫn giữ ở trong khối Liên Hiệp Anh. Thì tôi nghĩ đây cũng chỉ là một cái lá bài chính trị cho 2 năm tới cuộc bầu cử ở nước Anh sẽ diễn ra mà thôi.
Dạ. Được biết là 3 trong số 4 cái cuộc thăm dò ý kiến gần nhất cho thấy là phe muốn Scotland đứng chung ở trong Liên Hiệp Anh chiến thắng, trong khi có một cuộc trưng cầu dân ý cho thấy là phe muốn độc lập thắng, chiếm đa số. Thì thưa ông, nước Anh có một cái trách nhiệm gì ở trong cái chuyện mà làm cho một phần nữa người dân Scotland muốn tách ra thưa ông?
Thực sự ra thì cái việc mà chính phủ Anh họ muốn có một cái sự kết hợp với Scotland là để cho nó có cái sự vững mạnh của cái khối Liên Hiệp Anh. Và một phần khác nữa thì cái chuyện mà ý kiến của cử tri cũng như người Scotland, theo tôi biết thì cái đa số họ vẫn ngả về cái khuynh hướng cần ở trong khối Liên Hiệp Anh hơn là tách ra là một nước độc lập. Thành thử ra cái khuynh hướng đó hiện nay, ngay ở tại nước Anh, tôi nghĩ rằng cũng đang được nói tới rất là nhiều và sẽ thắng lợi trong cái vấn đề đó trong cái cuộc bầu cử sắp tới.
Câu hỏi cuối cùng thưa ông Vũ Khánh Thành, giả sử như là phe đòi độc lập giành được đa số thì Scotland sẽ tách ra thì nước Anh lúc đó sẽ như thế nào? Hoàn toàn trắng tay thưa ông.
Thực sự ra thì Scotland nó có một cái ưu điểm là về một số những mỏ quặng đóng góp cho nước Anh. Nhưng mà cái phần này thực sự ra trong cái thế giới toàn cầu hóa hiện nay thì những cái xu hướng cũng như là những cái nhu cầu về kinh tế cũng dễ được lắp đầy. Thành thử ra cái chuyện mà nếu mà giả sử Scotland tách ra thì cũng không có làm cho nước Anh bị xáo trộn nhiều.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn ông Vũ Khánh Thành, Giám đốc Hiệp hội An Việt, tổ chức thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng người Việt tại London. Ông trước đây là nghị viên của thành phố London và trước 75 là nghị viên của tỉnh Biên Hòa. Dù kết quả trưng cầu dân ý ra sao, hệ quả của bài học Scotland sẽ có tác động đến tương lai châu Âu trong bối cảnh đầy bất trắc hiện nay. Theo giáo sư Dominic Moyes tại Đại học King's College ở London, cố vấn đặc biệt của RFI, thì trưng cầu dân ý độc lập cho Scotland diễn ra vào thời điểm xấu nhất. Trước hết là đối với nước Anh, nếu phe độc lập thắng thì cả hai bên đều thua, Scotland không đủ sức tự cường như Canada. Còn nếu không có Scotland thì Anh Quốc cũng không còn uy lực để duy trì vị thế hiện nay trên trường quốc tế, kể cả trong Liên hiệp châu Âu. Dù ngã ngũ như thế nào thì trường hợp Scotland chỉ củng cố cho phe ly khai ở Ukraine đe dọa toàn vẹn lãnh thổ của một nước độc lập và có chủ quyền. Nhưng không phải chỉ có Ukraine mà tương lai các quốc gia Tây Âu như Tây Ban Nha đang chịu áp lực của vùng Catalan đòi trưng cầu dân ý, hay Vương quốc Bỉ với vùng nói tiếng Flamand muốn tách khỏi khu vực nói tiếng Pháp thêm nhiều bất trắc. Tách khỏi Anh quốc, Scotland có thể xin gia nhập Liên hiệp châu Âu nhưng chắc chắn sẽ bị Tây Ban Nha phủ quyết. Độc lập nhưng không có quân đội, Scotland sẽ trở thành một tiểu quốc mà an ninh quốc phòng sẽ lệ thuộc vào Anh quốc bảo vệ. Công luận thiên về xu hướng nguyên trạng, hy vọng cử tri cánh tả ở Scotland sẽ không nhân cơ hội trưng cầu dân ý để trừng phạt chính phủ cánh hữu tại London. Do lo sợ bị phân rã, chính phủ David Cameron cam kết quan tâm nhiều hơn những lo âu của người dân Scotland và tăng ngân sách tài trợ phúc lợi xã hội. Cầu thủ quốc tế David Beckham đứng về phía phe chống Scotland độc lập. Ông không tiếc công vận động với khẩu hiệu "Hãy tiếp tục chung sống với nhau, lý do chia sẻ nhau không quan trọng bằng lý do kết hợp chúng ta". Những người lạc quan tin rằng cuộc trưng cầu dân ý sẽ đưa đến kết quả bất phân thắng bại. Các kết quả thăm dò ý kiến cho thấy hai phe sát nút nhau. Xin mượn lời phân tích của giáo sư Dominic Moyes để kết luận tạp chí hôm nay. Hy vọng qua cơn sợ hãi này, những người lãnh đạo chính trị tại London sẽ biết lắng nghe nguyện vọng của người dân đến từ Edinburgh và Glasgow.
Chương trình là một cuộc sống muôn màu cho trọng thành biên soạn với đề tài "Ai là thủ phạm của 70% sông băng đang trong 20 năm qua?".
Cuộc sống muôn màu. Theo hãng thông tấn AFP, một nghiên cứu của tạp chí Science Mỹ công bố vào ngày 14 tháng 8 ghi nhận con người là tác nhân chủ yếu dẫn đến việc các sông băng trên thế giới bị tan chảy với khối lượng rất lớn trong vòng 20 năm qua. Băng không chỉ có ở Bắc Cực và Nam Cực mà hiện diện ở rất nhiều khu vực trên trái đất. Theo tạp chí khoa học Pháp Science et Avenir, ngày 20 tháng 5 năm ngoái, băng bị tan chảy nhiều nhất tại các sông băng, tức Les Glaciers, ở phần cực Bắc Canada, tiểu bang Alaska của Mỹ, phía nam dãy núi Andes, Nam Mỹ, dãy núi cao nhất thế giới, và dải Himalaya. Một nghiên cứu của các nhà khí hậu học tại Đại học Clark, Massachusetts, Hoa Kỳ công bố hồi năm ngoái cho thấy các sông băng tại các khu vực nói trên, dù chỉ chiếm 1% khối lượng băng trên toàn cầu, nhưng lượng băng tan chảy từ các khu vực này tương đương với khối lượng băng tan của cả Bắc Cực và Nam Cực cộng lại trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến 2009. Các nhà nghiên cứu khoa học cho biết trong vòng thời gian 7 năm này, mỗi năm 260 tỷ tấn băng, không kể Nam Cực và vùng Greenland, đã chảy vào lòng đại dương, khiến mực nước đại dương dâng lên 0,7 mm. Theo nghiên cứu của Viện Khí hậu và Địa vật lý của Đại học Innsbruck của Áo, được trích dẫn trong tạp chí Science của Mỹ, các nhà khoa học đã thiết lập được một mô hình tin học cho phép tính đến các nhân tố tự nhiên của quá trình trái đất bị hâm nóng như núi lửa và mặt trời. Theo cách tính toán này, các hoạt động của con người gây ra hiệu ứng nhà kính là mất đến 70% tổng số lượng sông băng bị tan chảy. Theo mô hình này, từ năm 1851, tức thời điểm khởi đầu của thời kỳ công nghiệp hóa, cho đến năm 1989, khoảng 20% khối lượng sông băng bị tan đi là do các hoạt động của con người. Tuy nhiên, từ năm 1991 đến năm 2010 thì có đến 69% lượng băng tan là do con người. Theo cách tính toán này, các nhà khoa học đã mô phỏng trên máy tính sự biến chuyển của tất cả các khu vực có băng trên thế giới, tức các sông băng ở ngoài Nam Cực, để tái hiện lại bề mặt và thể tích băng vào năm 1851. Tiếp theo đó, các nhà nghiên cứu tái hiện lại mức độ băng tan theo hai kịch bản khác nhau. Một kịch bản mô phỏng hoàn toàn theo các nhân tố thuần túy khí hậu như sự thay đổi mặt trời, hoạt động của núi lửa, và kịch bản kia thuần túy căn cứ vào các hoạt động của con người. Các kết luận nói trên bổ sung vào những kết quả nghiên cứu của GIEC, nhóm chuyên gia độc lập về biến đổi khí hậu. Trong một báo cáo công bố vào năm 2013, các chuyên gia cho rằng rất có khả năng là hoạt động của con người là nguyên nhân chính làm trái đất bị nóng lên kể từ giữa thế kỷ 20, và xác suất này lên đến 95%, nhiều hơn 5% so với báo cáo 2007. GIEC cho rằng nếu như mức nước đại dương có thể tăng trung bình từ 26 đến 82cm từ đây đến cuối thế kỷ, chủ yếu là do việc các dải băng bên lề băng đảo Greenland và Nam Cực tan ra. Còn theo ước tính được tạp chí Science Avenir dẫn lại, thì nếu tất cả các sông băng trên thế giới tan chảy, mực nước đại dương sẽ dâng lên 61cm. Còn nếu toàn bộ băng của Greenland tan, nước sẽ dâng lên 6,1m. Không kể đến giả thuyết rất khó xảy ra là toàn bộ khối băng của Nam Cực tan ra thì đại dương sẽ dâng cao 61m. Thông tin về băng tan nói trên được công bố trong tạp chí khoa học của Mỹ, được đưa ra chỉ cách 100 ngày hội nghị lần thứ 20 về biến đổi khí hậu tại Lima, Peru, chặng đường cuối cùng trước hội nghị toàn cầu tại Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Tại hội nghị này, các quốc gia phải đạt được đồng thuận trong việc giới hạn mức độ tăng nhiệt độ ở mức 2 độ C và đồng thời các cam kết cụ thể để thực hiện mục tiêu trên phải bắt đầu có hiệu lực từ năm 2020 nếu không muốn các thảm họa thiên nhiên khôn lường xảy ra.
Vous souhaitez réécouter ce journal? Rendez-vous sur internet. www.rfi.fr.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa cho Tuấn Thảo phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Dieu protège nous qua phần trình bày của ca sĩ Anis.
L'avenir est incertain, monsieur Hazard. Bien, ça ne sera pas de sa part. Encore un jour au paradis, là où la vie ne fait pas de cadeaux. Je prends ce qui m'appartient. Protège nos eaux, le cap s'occuperait.
dire l'or et même la gloire. Les hommes se perdent dans son regard. Courbent les chines face au pouvoir.